Phần 2. Sắc phục của tăng ni. Thì trong phần này tôi xin trích nội quy ban tăng sự quy định rất là chi tiết, mà theo đó cộng đồng Phật tử trong nước và nước ngoài đó nên hiểu rằng đó, các quy định về lễ phục, pháp phục và thường phục của người tu là gì. Và theo đó, hễ ai tự xưng mình là Phật tử thì cũng phải nên tôn trọng các cái quy định nêu trên, để chúng ta không vô tình hay là cố ý mặc các pháp phục, lễ phục, thường phục của người xuất gia, như trong trường hợp cố tình của cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ của ông tại Bồng Lai Viên. Thì tôi hy vọng rằng là qua cái phần trình bày này đó, thì cộng đồng mạng hiểu rõ là Bồng Lai Viên đã vi phạm vào luật Phật nghiêm trọng như thế nào, đã vi phạm vào hiến chương và nội quy ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là nghiêm trọng, và điều đó không thể được dung túng, cũng không thể gọi là dễ dàng phớt lờ. Điều 67, sắc phục. 1. Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam biểu hiện qua hình thức sắc phục của các truyền thống hệ phái Phật giáo Việt Nam. Thì mỗi hệ phái nó có một cái quy định về sắc phục riêng. Ví dụ như Phật giáo Nam truyền Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là chiếm khoảng 10%, xin lỗi, 10.000 vị tăng thì mặc cái chiếc pháp phục như cách mà Đức Phật Thích Ca đã sử dụng 26 thế kỷ trước. Còn hệ phái Nam Tông người Kinh ra đời cách đây khoảng 80 năm đó, thì mặc pháp phục cũng giống như là của Đức Phật Thích Ca 26 thế kỷ trước, nhưng màu sắc đó thì đa dạng khác với cái màu sắc của cộng đồng Khmer. Còn sắc phục của các tu sĩ Phật giáo Bắc Tông như chúng tôi thì mặc, lát nữa thì tôi sẽ trình bày rất là chi tiết. Như vậy ở đây quy định rõ là truyền thống hệ phái Phật giáo Việt Nam nào thì được quyền giữ cái phong cách đặc thù về pháp phục của hệ phái đó, chứ không bắt buộc phải thống nhất ở trên toàn nước Việt Nam. 2. Thống nhất màu sắc của sắc phục trong tất cả hệ phái Phật giáo, tức là ai đi theo hệ phái Phật giáo nào thì cái màu sắc của sắc phục đó phải thống nhất. 3. Hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, Phật giáo Nam Tông Kinh, Phật giáo Khắc Sĩ thì sắc phục theo truyền thống của hệ phái. Thì phần này nói rõ hơn về cái khoảng 1 như điều trên. 4. Hệ phái Phật giáo Bắc Tông quy định sắc phục thống nhất của tăng ni trong cả nước gồm 3 hình thức là lễ phục, pháp phục và thường phục như sau. A. Lễ phục của tăng ni khi dự các buổi lễ. Như vậy pháp phục được mặc ở trong chánh điện khi diễn ra các lễ thì được gọi là lễ phục. B. Pháp phục của tăng ni không dùng trong các buổi lễ, có nghĩa là trong khi tiếp khách, lúc đi nhập thế ngoài xã hội, tham gia các cái hoạt động xã hội thì phải mặc pháp phục chứ không mặc lễ phục, và cũng không được mặc thường phục. C. Thường phục là hình thức mặc gọn gàng, giản dị, tuy không theo hình thức pháp phục nhưng vẫn giữ được sắc thái riêng biệt của người xuất gia và đặc thù của Phật giáo Việt Nam, không đồng hóa hình thức mặc thông thường của xã hội. Thì theo quy định của khoản C điều 4, xin lỗi, khoản C thuộc về khoản 4 điều 67 nội quy ban tăng sự đó, thì các tu sĩ thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam không được mặc thường phục của Phật tử tại gia hay là thường phục của người đời. Và cái thường phục của người xuất gia phải mang tính đặc thù theo phong cách văn hóa pháp phục của Phật giáo Việt Nam. Nó có quy định rất là rõ ràng để thể hiện cái tinh thần yêu nước và yêu Phật giáo Việt Nam bởi là pháp phục đặc thù. Sau đây thì tôi xin đi vào cái phần chi tiết mà nội quy ban tân sự quy định về lễ phục, pháp phục và thường phục, để theo đó quý vị có thể đủ dữ liệu đánh giá rằng là việc cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ của ông tại Bồng Lai Viên mặc pháp phục, lễ phục và thường phục của tu sĩ là có thích hợp hay không. Thì quý vị có thể có tự mình có câu trả lời. Và khi mà quý vị thấy rõ là họ đã cố tình mặc sai với quy định của giáo hội để lẫn lộn từ người tại gia thành người xuất gia là điều không thể chấp nhận được. Điều 68 lễ phục. 1. Giáo phẩm hòa thượng: hậu màu vàng, tay có 3 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước ngực có 3 nếp gấp, y màu vàng. Thì đây là cái quy định hậu vàng có nếp gấp. Nếp gấp là cái này nè, quý vị có thể nhìn thấy cái tay áo mà tôi đang giơ lên, thì nguyên cái phần tay áo này nó giống như là một cái túi nhỏ ha, để có thể đựng giấy tờ và một số vật dụng cần thiết để tiện ích cho cái việc hành lễ cũng như là thuyết giảng và những cái sinh hoạt giao tế và xã hội vân vân. Thì cái này nó gọi là nếp gấp. Và cái chiều rộng của nếp gấp này đó là không quá 80 phân. Còn trong trường hợp áo của tôi đang mặc đó, nó chỉ có 42 cm thôi, vì tôi có cái diện có chiều cao rất là khiêm tốn, cho nên cái khoảng nếp gấp này đó trong phạm vi một phân nữa theo quy định đó là nó thích hợp với tướng trạng của tôi. Tôi nói như vậy để quý vị có thể hiểu rõ. Đối chiếu vào cái quy định giáo phẩm hòa thượng mặc hậu vàng đó, thì cụ Lê Tùng Vân trong cái hình ảnh ngồi trên bàn thờ để cho người khác lễ lại mặc cái hậu màu vàng, và trong cái lễ xuất gia cho cháu Diễm My và nhiều cái sự kiện khác tại Bồng Lai Viên luôn mặc chiếc hậu vàng dành cho hòa thượng này. Thì quý vị có thể biện hộ được nữa hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta thấy rõ ràng đó là từ một người tại gia cố tình mặc áo của người tu như thế, tôi cho rằng là không có trung thực. Thì đối với những người hâm mộ một cách cuồng á, ủng hộ bất chấp mọi thứ, thì quý vị hãy thử đặt ra nếu ai đó đang làm nghề bác sĩ và người đó là trải qua cái việc học bác sĩ là được cấp giấy chứng nhận hành nghề bác sĩ, và thấy những người khác không trải qua bác sĩ quá trình đào luyện mà giả dạng hình thức mặc bác sĩ đang nói là điều trị khám bệnh ở tại nhà của mình mà nói là vì tôi làm tại gia thôi, thì quý vị có thể chấp nhận không? Đó là phạm luật pháp Việt Nam. Còn là một người tại gia mà tự xưng mình là người xuất gia, mặc hình thức xuất gia như thế là không phù hợp. 2. Giáo phẩm thượng tọa có quy định cũng gần giống tương tự: hậu màu vàng, tay có 2 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước ngực có 2 nếp gấp, y màu vàng. 3. Giáo phẩm ni trưởng: hậu màu lam, tay có 3 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước ngực có 3 nếp gấp, y màu vàng. 4. Giáo phẩm ni sư: hậu màu lam, tay có 2 nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước ngực có 2 nếp gấp, y màu vàng. Đó thì như vậy đó, đối với giáo phẩm hòa thượng và thượng tọa thì đều mặc hậu màu vàng, tay rộng không quá 80 phân, thì cụ Lê Tùng Vân đã vi phạm một cách nghiêm trọng. Vì người tại gia thì không được mặc lễ phục này. Điều thứ 5 quy định đối với đại chúng. A. Tỳ kheo tăng mặc khẩu vàng, tay có một nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước ngực có một nếp gấp y màu vàng. B. Tỳ kheo ni hậu màu lam, tay có một nếp gấp, rộng không quá 80 phân, trên cổ áo trước ngực có một nếp gấp y màu vàng. C. Sa di, sa di ni, thức so ma na, hậu màu lam, tay không có nếp gấp, rộng không quá 30 phân, trên cổ áo trước ngực không có nếp gấp y mạng y màu vàng. Thì tôi xin nói thêm á, là các quy định nêu trên á là thống nhất với nhau, chỉ có cái chiều rộng của cái tay áo á, đối với thức xoa sa di sa di ni đó, thì cái chiều rộng của tay áo này đó là không quá 30 cm ha. Đó, thì nó nhỏ hơn cái tay áo của chúng tôi, của tôi chút. Tay áo tôi là 42 cm. Và cái quy định cho các chức danh sa di sa di ni thức xoa sa di đó là chỉ tối đa là 30 cm thôi. Còn cái áo hậu thì đều giống nhau, tức là nó có một cái choàng từ bên vai trái qua đến cái nách của tay phải. À, và cái để phân biệt á, là ai là hòa thượng tương đương với ni trưởng, thượng tọa tương đương với ni sư, đại đức tương đương với sư cô, về giới tính nam và nữ đó, thì nó có ba cái nếp gấp ở cổ áo. Nếu là ba nếp gấp thì tượng trưng cho hòa thượng và ni trưởng, có hai nếp gấp thì tượng trưng cho thượng tọa và ni sư, có một nếp gấp thì tượng trưng cho đại đức và sư cô, tức là tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng. Chúng ta thấy là quy định rất là rõ, và chiếu theo quy định này đó thì cụ Lê Tùng Vân đã cố tình mặc là lễ phục của người xuất gia, đang khi tự xưng mình là người tại gia. Đó là điều không thể chấp nhận được. D. Thành phần tịnh nhân, chỉ dùng áo tràng màu lam, tay hẹp không có nếp gấp, cổ áo trước ngực không có nếp gấp. Thì tôi xin giải thích thêm á, thì trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nội quy Giáo hội, nội quy Ban Tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì khái niệm tịnh nhân là chỉ cho các Phật tử nam, Phật tử nữ, cận sự nam, cận sự nữ. Thì màu quy định cho áo tràng là màu lam, và cái cổ tay hẹp không có nếp gấp, đây là cái cổ tay rộng, cổ tay hẹp thì nó khoảng chừng một tấc hai cho đến một tấc rưỡi thôi. Lần này đó, nếu quý vị để ý các hình chụp về cụ Lê Tùng Vân và các video clip thì cụ luôn luôn mặc cái áo màu vàng dành cho chư tăng, bao gồm đại đức, thượng tọa và hòa thượng. Và cái tay đó không phải là tay hẹp mà là một cái tay rộng, rộng còn hơn cái tay áo của tôi. Thì tôi tin rằng là quý vị khi hiểu rõ các quy định này đó thì sẽ thông cảm được tại sao tôi đã dùng khái niệm giả sư đối với cụ Lê Tùng Vân 87 tuổi và các đồ đệ của ông. À, còn các đồ đệ của ông gồm Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, cũng như là Quyền Trang, Quyền Trân, vân vân, là mặc cái áo tràng dành cho người xuất gia, mà cái đó được gọi là pháp phục. Thì trong điều sau thì tôi sẽ phân tích đến, quý vị sẽ thấy là họ đã lạm dụng hình thức của người xuất gia một cách rất là nghiêm trọng. Điều 69, pháp phục. Một, pháp phục của tăng ni hàng giáo phẩm. A. Tăng, áo tràng màu nâu hoặc màu vàng sậm, tay có nếp gấp tùy theo giáo phẩm, rộng không quá 30 phân, cổ áo có nếp gấp tùy theo giáo phẩm. Bây giờ chiếu vào cái quy định của nội quy Ban Tân sự này đó, thì khi cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ của ông tại Bồng Lai Viên đi ra ngoài đường á, và hình của họ đó phổ biến công khai trên hệ thống Facebook và YouTube của Bồng Lai Viên trong nhiều năm qua. Có hàng ngàn cái bằng chứng như thế, là họ đã mặc áo tràng màu nâu dành cho người xuất gia, chứ không phải là mặc áo tràng dành cho Phật tử tại gia. Nếu mà họ mặc màu cho người tại gia thì họ không có quy định, không có sai với quy định của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn ở đây họ cố tình, mặc dầu lúc nào cũng tự xưng mình là người tại gia, tu tại gia, nhưng mà mặc pháp phục của người xuất gia như thế là không phù hợp. B. Ni, áo tràng màu lam, tay có nếp gấp tùy theo giáo phẩm, rộng không quá 30 phân, cổ áo có nếp gấp tùy theo giáo phẩm. Ở đây tôi xin mở thêm một hoạt đơn. Thì cái quy định này đó là mang tính tương đối thôi. Đối với cộng đồng Phật giáo tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ thì sự ngoại lệ đó là chấp nhận được, vì nó mang tính truyền thống lâu năm rồi. Thì các sư cô, ni sư, ni trưởng tại hai vùng miền nêu trên đó, thì pháp phục của họ là áo tràng màu nâu giống như là chư tăng. Và quy định của hiến trường đó bắt buộc phải là màu lam, và điều đó là chấp nhận được vì nó trải qua rất nhiều thế kỷ rồi. Còn việc các Phật tử tại gia ở miền Bắc mặc áo tràng màu nâu là cũng theo cái truyền thống này, mà những cái quy định của hiến chương đó là không cho phép. Cái đó là có thể chấp nhận được ở một tương đối, nhưng họ không cạo đầu như là các tu sĩ. Cho nên đó, khi mà mặc cái áo pháp phục màu nâu, cái đó nó không dẫn đến tình trạng bị ngộ nhận là một vị tu sĩ, như trường hợp các đồ đệ nam nữ tu tại gia tại Bồng Lai Viên. Hai, pháp phục của tăng ni thuộc thành phần đại chúng. A, tỳ kheo mặc áo tràng nâu, tay rộng không quá 30 phân. B, tỳ kheo đi áo tràng màu lam, tay rộng không quá 30 phân. C, sa di áo nhật bình màu nâu, tay rộng không quá 20 phân. D, sa di ni thức so banani áo nhật bình màu lam, tay rộng không quá 20 phân. Thì áo nhật bình là chiếc áo mà tôi đang mặc đây, nó có cái cấu trúc là hai cái cổ đó, tạo theo hình chữ nhật ở phía trước ngực, và nó song song theo một hai cái đường thẳng xuống đó. Thì áo này đó là dành cho sa di, sa di ni thức so banani, và cái quy định về màu đó đó đều là màu nam. Nếu giới phẩm của các vị xuất gia này là sa di, sa di ni và thức so manani, thì sa di ni đó là người nữ tương đương với sa di trong người nam, và thức so manani là một cái quy định đặc thù dành cho nữ giới, mà bên nam giới thì không có tương đương. Sau đây đó tôi xin trình bày về thường phục được quy định trong nội quy ban tăng sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều 70, thường phục. 1. Tăng ni thuộc thành phần đại chúng có thể mặc khi lao động, chấp tác. 2. Thành phần tịnh nhân chỉ mặc theo hình thức thường phục. 3. Hình thức thường phục theo kiểu áo và màu sắc tùy nghi. 4. Hình thức thường phục được áp dụng chung cho tăng ni các hệ phái, nhưng tránh tình trạng xen lẫn giữa các hệ phái với nhau. Thì theo quy định thường phục này đó, là các tu sĩ Phật giáo Việt Nam trên phạm vi của toàn nước Việt Nam sẽ mặc áo nhật bình lỡ, tức là áo giống như của tôi, nhưng mà nói cho dù dài thì nó chỉ giữa cái đùi thôi, hoặc là mặc áo vật khách, thì ở bên bên phải thì có thêm một cái vạt áo, vạt áo khoảng chừng một tấc ở phía trên ngực và một tấc rưỡi ở dưới ngay vị trí bụng. Đó là thường phục dành cho người xuất gia. Còn đối với tịnh nhân, tức là cư sĩ Phật tử, gồm Phật tử nam, Phật tử nữ, thì mặc hình thức thường phục thông thường, tức là mặc hình thức của người tại gia, chứ không nên mặc hình thức thường phục của người xuất gia. Thì rất tiếc đó là các cư sĩ nam và nữ tại Bồng Lai Viên đó đều mặc thường phục dành cho người xuất gia, nhưng mà lúc nào họ cũng đó họ là người tại gia. Như vậy cái sự lẫn lộn hình thức này, đó là một cái đánh lận, đó là đánh tráo khái niệm. Và mặc dầu tự xưng mình là người tại gia, nhưng các cư sĩ, ca sĩ, hoàng nguyên, nhất nguyên luôn luôn tự xưng mình là thầy đối với các Phật tử đến Bồng Lai Viên, và họ công khai cái việc đó trên mạng xã hội, bao gồm Facebook và YouTube. Ngay cả khi mà xúi dục cộng đồng mạng đến giải cứu cháu Diễm My, thì họ cũng tự xưng họ là thầy và gọi Diễm My là con. Đang khi tuổi của Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên với Diễm My nó chỉ chênh lệch nhau có 7-8 tuổi thôi, là cư sĩ với nhau mà tự xưng mình là thầy gọi là con, thì tôi cho rằng là không thể biện hộ được. Như vậy là có một sự giả dối, thiếu chân thật ở đây. Thì đối với Phật giáo, đối với chính quyền, khi mà họ đến thì họ tự xưng là tôi tu tại gia. Nhưng mà đối với những người tín đồ cuồng tín, hoặc là thiếu hiểu biết, hoặc là làm nạn nhân đó, thì họ tự xưng họ là thầy và gọi các Phật tử đó là con. Quý vị có thể kiểm chứng được tất cả những cái video clip mà Bồng Lai Viên đã đưa lên trong mấy năm qua. Tôi không nói thêm về vấn đề này. Và nói như thế để chúng ta thấy là họ đã lợi dụng hình thức tu sĩ một cách nghiêm trọng như thế nào. Thì sẵn dịp đây thì tôi cũng xin nói thêm là trong thời gian qua, chị mẹ Nắm Như Quỳnh là một người theo Thiên Chúa Giáo, theo sự tâm sự, đã dành cho sự kiện của Bồng Lai Viên đó 7 video clip. Trong đó có 2 video clip đó là phân tích một cách sai lầm về những điều mà tôi nói trong cái buổi chia sẻ tại Chùa Giác Ngộ vào ngày 18 tháng 12 2019. Và theo tôi đó thì chị Như Quỳnh đó có khuynh hướng binh vực một cách cực đoan những cái sai trái đang diễn ra tại Bồng Lai Viên. Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi đi, một người theo Thiên Chúa Giáo dĩ nhiên là có cái quyền tự do ngôn luận, như lại tham gia vào một cái sự kiện làm ảnh hưởng tai tiếng xấu đối với Phật giáo từ những người lạm dụng hình thức tu sĩ như là cụ Lê Tùng Vân và các đồ đệ tại là Bồng Lai Viên, thì chúng ta thấy cái mục đích nó nằm ở chỗ nào. Trong 7 video clip mà chị ấy nêu ra không hề lên án cái sự lợi dụng hình thức tu sĩ của Bồng Lai Viên mà chỉ binh vực thôi. Ngay cả khi mà các thành viên Bồng Lai Viên cáo buộc rằng đó Diễm My bị bắt cóc, và có những cái hành xử mà theo tôi đó không khéo là dễ bị vi phạm luật pháp, mặc dầu cái động cơ và nguyên nhân á là do mất kiểm soát, sợ hãi, ám ảnh bởi cái sự náo loạn diễn ra ở Bồng Lai Viên vào tháng 10 năm 2019. Cái nỗi sợ hãi đó nó làm cho họ mất kiểm soát, nên hành xử của cụ Lê Tùng Vân và các thành viên tại Bồng Lai Viên đó nó làm ảnh hưởng tiêu cực một cách nghiêm trọng đến hình ảnh của tu sĩ, mặc dầu họ chỉ là cư sĩ, nhưng bởi vì họ đang giả dạng hình thức tu sĩ. Tôi đang nói đến cái ảnh hưởng xấu đó. Cho đến bây giờ thì cộng đồng mạng sau cái buổi nói chuyện của tôi xác định rõ họ là cư sĩ tại gia, nhưng mà vẫn tiếp tục gọi họ là thầy, các sư cô. Như vậy là ủng hộ những cái điều sai trái đó là không nên. Thiện cảm của quý vị dành cho các chú tiểu nó là một chuyện, nhưng mà khi người lớn ở tại Bồng Lai Viên là làm sai với luật pháp Việt Nam, sai với luật Phật, sai với hiến chương Phật giáo Việt Nam, và các anh chị lại đi ủng hộ cho những cái sự sai trái đó, thì các anh chị sẽ bị đánh giá như thế nào đây? Tôi nghĩ là sẽ không thể nào được đánh giá là tích cực. Tôi nói một ví dụ, nếu như cụ Lê Tùng Vân và các thành viên trong Bồng Lai Viên đó mà không giả hình thức tu sĩ mà giả hình thức là linh mục, vốn là đối tượng thiêng liêng, được chị Như Quỳnh đó tu quý vì chị là người theo Thiên Chúa giáo mà, thì lúc đó chị có phản ứng như thế nào? Chắc chắn là không thể tán đạo. Một người tín hữu của đạo Thiên Chúa, mà đạo này thường tự xưng là Công giáo đó, mà giả dạng mặc cái lễ phục của linh mục hay là lễ phục của giám mục hay là của hồng y, thì tôi tin chắc rằng đó không chỉ là bị ném đá đâu, mà còn có thể có bị những cái hình thức là nghiêm trọng khác đó, chứ không có đơn giản và dễ dãi như là cộng đồng Phật giáo Việt Nam đâu. Và tôi thông qua cái buổi chia sẻ này, tôi cũng muốn kêu gọi chị Như Quỳnh mẹ nắm đó, hãy có cái nhìn khách quan, đừng nên tiếp tục ủng hộ các việc làm sai trái. Và nếu như chị nói là chị khách quan thì chị phải phân tích nó hai chiều. Còn lần này 7 video clip của chị đó toàn là binh vực thôi, binh vực những cái sai trái, thì cái người binh vực đó bị đánh giá như thế nào đây? Không thể chấp nhận được.